Tức là bởi vì mình lo những cái đó rồi mình đâu có tu tập gì được nữa. Đấy ra chuyên cần tinh tấn ở trong đạo là tinh tấn theo bạn. Thành ra đối với lại con đường đạo á, thì sống ở trong thế gian này nó tức là mình buông lung giải đãi. Kẻ buông lung giải đãi đối với cuộc đời á, là nó ham vui, nó say mê những cái vui, nó không có chịu xây dựng nữa. À, tại vì xây dựng đối với cuộc đời là xây dựng năm cái món dục đó. Nhưng mà đối với đạo á, xây dựng á, là xây dựng cái cứu cánh của đạo. Thành ra không xây dựng cái cứu cánh của đạo mà cứ ham mê năm cái dục đó là buông lung giải đãi. Thành ra đối với đạo á, thì ai cũng buông lung giải đãi hết. Thành ra câu nói là sống trăm năm đó, nếu mà mình muốn nói rõ cái nghĩa của đạo, sống trăm năm mà chỉ lo việc đời không bằng sống một ngày mà tu đạo. Nó có nghĩa là như vậy thì mình mới rõ. Thành ra nghĩa buông lung giải đãi theo ngoài đời, nghĩa tinh tấn chuyên cần theo ngoài đời, nó khác với cái nghĩa buông lung giải đãi tinh tấn chuyên cần ở trong đạo. Thành ra mình muốn hiểu những cái nghĩa trong đạo thì mình phải lấy đạo làm cái tiêu chuẩn để đánh giá, để so sánh. Thì cái câu này rất trúng. Một ngày mà tinh tấn chuyên cần thì chúng ta bây giờ mình là người Phật tử, mình cũng đi mình cũng có bàn thờ, mình cũng có tu tập, nhưng mình có tinh tấn chuyên cần một ngày nào chưa? Nhiều khi mình đến khóa học này nó thì nó có thời khóa đó, nhưng mà tinh tấn mà chuyên cần có nghĩa là tinh tấn có nghĩa là mình phải tấn là tiến bộ, tức là mình phải tiến lên, chứ mình không được đứng yên chỗ, không được thụt lui lại thì nó mới gọi là tiến. Và cái tiến nó phải thật là tinh vi, nó mới là tinh tiến, tinh tấn. Chứ không phải là mình làm cũng như mình làm cái công việc, làm cái bàn thờ, nhưng mình làm rất là tỉ mỉ, chi tiết thì cái đó nó mới kêu là tinh. Chứ mình làm cho nó xong rồi đó, mà nhìn vào cái bàn thờ nhìn thấy nó không có được, mà mình mau lẹ đó, thì không có thể nào kêu là tiến bộ hay là tiến lẹ mà tinh được hết. Thành ra tinh tấn có nghĩa là mình hết sức để tâm vào trong đó, vào trong đạo đó, từng chút một, mà từng giây, từng phút một đó, mình không có dừng lại, mới kêu là tinh tấn, chuyên cần. Cho mình một ngày, thì cho trừ những giờ ngủ nó đi, trừ một cách rộng rãi cho mình 12 tiếng đồng hồ, ngủ còn lại 12 tiếng đồng hồ đó để mình tinh tấn, chuyên cần. Mình cũng chưa có một ngày nào mình làm được điều này. Thế ra nó quá khó làm, cho nên thôi cho nó thành khẩu hiệu hết rồi. Khẩu hiệu ghi lên là được rồi. Còn làm, nếu mà ai làm được rồi câu này dư khỏi đề. Thế ra quá khó như vậy mà lại gặp trong cái thời của cái cõi của mình là cõi Sa Bà. Trong kinh nói là cõi ngũ trực ác thế. Buổi sáng thầy chủ trì nói thời buổi gì? Đúng không? Hay là Mai Nhược Pháp Cường? Thời buổi này á, buổi Pháp Nhược. Nhược là gì? Nhược là yếu đuối, nhu nhược. Người nói nhu nhược. Ma cường, cường là mạnh. À, cường là mạnh mẽ. Thành ra người nào mà tên cường là phải mạnh mẽ. Thành ra Lão Tử có nói một câu thắng nhân giả lực. Tức là mình mà thắng được người á, có kêu là cường không? Nó kêu là mạnh không? Kêu là lực, kêu là có sức. Còn bao giờ mới kêu là cường? Tự thắng giả cường. Người nào mà tự thắng mình đó mới kêu là cường. còn tháng 10 nó chỉ kêu là lực thôi. Thành ra ngày nay thì mình biết chữ cường nói cho nó thêm nghĩa cho nó vui đó. Cho ai có tiền cường hãy tự mình hãnh diện. Còn thời nay thời Pháp thì nhược, ma thì cường. Thành ra buổi sáng mình cũng nghe thầy Vương Trượng nó nói rằng là mình làm khoa học thì rất là công lao mệt mỏi đó, mà có nhiều người vẫn chê. Làm thì rất khó bị chê. Pháp thì khó làm, mà cái lực mà quấy rối, cái lực ma thì nó vẫn mạnh. Chính vì vậy mà tất cả chư Phật đều phải ngợi khen Phật Thích Ca ở trong cái thời mà đúng là vậy, ngũ trược ác thế mà có thể thành được chánh giác, tắc được A Nậu Đà La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề. Thì thấy là một ngày mình tu tinh tấn chuyên cần như vậy thôi mình còn chưa làm được, bây giờ Phật Thích Ca có thể đắc được A Nậu Đà La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề, giác ngộ. Các đệ tử Phật Thích Ca nói là Đức Phật luôn luôn tâm của Ngài luôn luôn ở trong thiền định. Mình muốn vào thiền định thì dĩ nhiên mình phải tinh tấn, phải lìa dục, lìa tất cả mọi cái sự ham muốn. Mà mình phải lìa nó liên tục vậy nó mới định tâm, tức là nó đúng là tinh tấn đó. Mà Phật thành tựu được tất cả cái đó, mà nghĩa là nếu mình nói là trong suốt ngày, suốt năm, suốt tháng, trừ những lúc mà Đức Phật đi thuyết pháp cho mọi người tiếp xúc, trong khi đi bất thực Phật cũng có thể nói là trụ ở trong định. Thành ra Đức Phật mới có những cái pháp môn là quán thân hành, trong khi thân của mình bước đi như vậy. Thành ra Đức Phật mà có thể đắc được, làm được những chuyện đó là do Ngài đắc được chính giác. Thành ra đó là cái điều mà rất là khó. Đức Phật còn có nói một câu là ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo là ở cái cõi này mà mình có thể làm thiện được trong một ngày ấy, thì cũng bằng ở cõi cực lạc trong cả trăm năm. Tại vì cõi này quá khó làm thiện. Nên chính đó là cho mình thấy là cõi này rất khó. Cái người mà tu học pháp thì cái hay nhất là mình nên biết là mình đang ở đâu, trong giai đoạn nào. Như là Tổ Đạo Xước thường nói đó, mình ở trong thời nào, mình ở cái cõi nào, thì phải biết như vậy. Mình muốn cái gì, mình muốn theo đạo, ví dụ mình muốn leo núi, nhưng mà mình phải biết được là mình đang ở đâu. Ví dụ mình đang ở trong tù, sao mình leo? Rồi nếu mình ở bên ngoài á, mình đang còn bận gì không? Đấy là mình đang còn bận đi làm, đang còn bận lo cho gia đình, làm sao mình leo núi được? Đấy. Nếu mà mình không bận gì hết, đúng cái ngày nghỉ của mình, mình đi, nhưng mà mình có mang theo dây leo núi, mình có mang theo các đồ leo núi, leo cái núi nào, núi đó ra làm sao? Mình muốn chinh phục ngọn núi nào, Hy Mã Lạp Sơn hay núi nào, núi tuyết? Mình cần phải có những đồ gì? Mình có đủ chưa? Thành ra mình muốn gì? Mình muốn theo đạo. Đạo đó như một ngọn núi, thì ví dụ như vậy, đạo là như thế nào? Mình phải leo rất vất vả, rất khó mới có thể tới nơi được. Đấy, mình phải biết như vậy. Và mình có rảnh rang để theo chưa? Hay mình còn bận bịu? Mình đã rảnh được rồi, bận bịu thì dư những người tại gia, rảnh được rồi ví dụ như người xuất gia, thì mình có đủ tu lương chưa để mà mình đi con đường đạo đó. Thành ra đó thì mình mới nói chuyện tu chứ. Thì lúc đó những cái câu nói nó mới rõ ràng. Còn thực sự ra thì cái buông buông giải đãi bao giờ nó cũng từ trong tâm mà ra. Và khi mà mình không biết rõ là mình làm gì hết á, thì tự động là nó thành buông lung giải đãi. Cũng như một người một buổi sáng sớm thức dậy mà không biết mình phải làm gì hết á, thì thôi, thì mình nằm chơi hoặc mình đi bật nhạc nghe, hoặc mình phá cái này phá cái kia, tức là buông lung và giải đãi. Còn khi mình biết là mình phải làm gì á, thì lúc đó nó mới có thể có cái tinh tấn chuyên cần chứ. Thành ra nếu cho dù mình theo đạo tại gia hay xuất gia, mà thực ra mình biết là đạo nó là gì, mà mình muốn cái muốn đạo là muốn làm sao hết đó, thì tự nhiên là cái đời sống mình nó phải buông lung giải đãi luôn, tự động là nó vậy thôi. Còn mình biết chắc chắn là mình biết là mình muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, mà mỗi một ngày mình thức dậy là cái sinh tử nó tới gần, và cái luân hồi đó mình sắp sửa bước vào tiếp tục một bước nữa của luân hồi, thì mình mới biết là do đó cho nên mình muốn thoát khỏi, mình mới theo đạo, vậy thì nó mới có tinh tấn chuyên cần chứ. Nếu mà mình không biết rõ đạo là gì và mình muốn cái gì trong đạo hết đó, thì chắc chắn là mình buông lung giải đãi. Vì thế nên Đức Phật luôn luôn khuyến khích mình phải hiểu rõ, phải có huệ, phải thấy rõ. Nhưng mà đôi khi lỗi nếu mình không biết gì hết thì có phải lỗi mình chăng? Thực sự thì mình vốn là cái người vô minh, cho nên mình mới đi cầu cái sự giác. Nhưng mà do đó cho nên nếu mà mình không biết gì hết nó không phải lỗi mình, nhưng mà khi mà mình đã cầu đạo, tức là mình cầu sự giác ngộ mà mình không có học hỏi cho nó rõ, thì mình trở thành có lỗi. Nhưng cũng chưa chắc, khi mà mình rõ ràng rồi đó, khi mà mình cũng như mình đi leo núi, mình biết là mình muốn leo ngọn núi đó, chinh phục ngọn núi đó cao, mình có tất cả những cái dụng cụ cần thiết, mình có ngày giờ thông thả để mà leo núi đó. Nhưng mà tay chân của mình nó yếu ớt, sức lực của mình nó không đủ, thì lúc đó mình cũng chịu thua. Thành ra phải nói là dù bây giờ mình cũng biết rõ mục tiêu của theo đạo, tu đạo là cái gì, dù mình biết rõ cuộc đời này nó có nghĩa là gì, mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào, mình cần những cái gì, biết hết đó. Nhưng mà lắm lúc mình đủ sức, lắm lúc mình đủ tất cả những cái trợ lực cho mình, nhưng mà sức của mình nó không có đủ. Biết như vậy nhưng mà phiền não, ví dụ cơn lười biếng, nó vẫn có thể thắng mình. Tại vì cái sức của trong mình á, mình tinh tấn chuyên cần, mình tinh tấn được một tiếng đồng hồ mà là mình bắt đầu hết sức mệt mỏi, và tất cả những cái sự buông lung giải đãi nó xuất hiện. Thành ra cái lý do đó mình mới tìm hiểu, bởi vì mình ở trong một cái thế giới Đức Phật gọi tên cái thế giới đó là Sa Bà. Thường người ta thường nói cái nghĩa đó là kham nhẫn. Kham là phải chịu, nhẫn là không được như ý mà không đành phải chịu. Cái cõi đó là cái cõi mà phải chịu tất cả những cái điều không như ý. Sinh ra đời ai cũng muốn có một thân thể khỏe mạnh hết á, thân thể mình nó không được khỏe mạnh, mình không muốn có bệnh nó vẫn có bệnh, mình không muốn mình ngủ mà nhiều khi mình vẫn không có khôn. Thì muốn mình học giỏi thì khi mình cứ thi rớt hoài, mình không có muốn ai chê mình, nhưng mà mình đụng đâu á thì người ta la đó. Mà mình muốn ai cũng khen mình, nhưng mà không cách gì mà mình được như ý như vậy. Mang cái thân thì bệnh tật rồi hữu hạn, mình muốn khỏe mạnh, muốn đẹp thì nó xấu, nó bệnh. Tâm mình muốn sáng suốt, muốn mày nó thì nó cũng vậy, nó cũng u tối. Con người mình trong một cái cõi như vậy, với một cái thân như thế, mang cái thân như vậy rồi thì những người xung quanh mấy ai thông cảm. Nhiều khi vợ mình mà còn chê mình mà sai ngu vậy thì đâu có thông cảm với mình. Vậy chứ đừng nói những người khác, mà cái người nào mà người ta có một cái thế, có một cái sức khỏe hơn mình thì người ta lấn mình. Người nào người ta thông minh hơn mình thì người ta cũng ăn hiếp mình. Người nào mình không khôn ngoan, mình thành thật nữa, người ta có thể lừa dối mình. Trong một cái thế giới, một cái cõi như vậy, người ta đâm ra là mình bị căng thẳng vô cùng, đầy những âu lo. Chính mình không có được tự tại với cái thân, với cái tâm của mình. Những người xung quanh thì sẵn sàng hơn là lấn, hơn là ác mình. Thành ra lo lắng, lo âu, sợ hãi. Lần này mình làm điều tốt, mình muốn không có tranh chấp, tranh giành. Mình muốn làm một điều tốt, nhiều khi người ta chửi mình là ngu. Mình muốn làm một điều thiện thì ra ngoài chỉ thấy lỗ lã. Mình muốn điều nhịn thì chỉ thấy bị ức hiếp. Rồi mình thấy là xung quanh mình thực sự sống thì không một mình được, phải có bạn bè. Nhưng mà thực sự ra thì đôi khi mình cũng không thể tin tưởng bạn bè được. Đó cho nên mình thấy là cái cõi đó là mình sống như vậy. Đối với mình là một hữu tình và có đồng loại của mình thì nó như thế. Ngoài ra nữa thì ngày nay thì cũng may mình đuổi được cọp mà beo gấu thì ra khỏi thành phố. Những cái con thú dữ đó nó có thể, những cái loài hữu tình khác nó có thể giết mình, mà chính loài người xưa cũng có thể giết mình. Ngày nay thì mình có an ninh, luật pháp này nọ, và có cái sức mạnh để đuổi những cái loài cọp dữ này nọ, nó vào rừng giữ nó một chỗ. Nhưng mà vẫn có một đối thủ rất lợi hại, nhỏ bé là vi trùng, nó vẫn tấn công mình. Mùa đông lạnh cũng có, mình lạnh, mình ở trong nhà sưởi ấm, mình ra ngoài có thể chết, mà nó từ ngoài tuyết lạnh nó vô, nó sống nhanh răng, nó chui vào mình, nó làm hại mình. Mùa nóng cũng có, mình chẳng đụng nó, mình ăn con gà thôi, nó chui vô con gà, nó chui qua mình. Thế là mình thấy là nó tấn công mình mọi mặt. Chưa hết, đó là các loài hữu tình. Đời sống của mình thì đó, xung quanh mặt đất không có bằng phẳng, không có nhẹ nhàng. Đi thì trong chân hở ra một chút đó là té. Nếu mình có tuổi một chút, nhiều khi ngã một cái cứ đi luôn. Thấy ra muốn đừng đi luôn thì phải đừng té. Còn nếu mình còn trẻ thì đôi khi cũng có thể xảy ra tai nạn. Mình ở đâu? Ở xứ Na Uy. Trời ơi, may nó cũng có xe hơi nữa. Thế nó không có xe hơi thôi, lộ cũng mệt lắm. Khỏi có tổ chức khóa học ở đây đi, leo lên leo xuống mệt chết. Trời tuyết nữa. Đó là nói mặt đất rồi cây cối, rồi sông ngòi lạch này nọ, cái gì nó cũng là cản trở mình. cái khí hậu nó cũng như vậy nữa, lạnh nóng bất thường. Thành ra thực sự mà tại sao mà Đức Phật kêu cái cõi này cõi kham nhẫn, tức là hoàn toàn mình sống là sống trong sự chịu đựng, sống trong sự chống đỡ. Cho nên khoa học phát triển nó là cái, nó chỉ nói rõ lên cái là cái tâm của con người á, cái hoàn cảnh của con người là nó phải đối phó, nó chống lại với cái hoàn cảnh của nó chống lại để nó sống, còn thôi nó bị tàn ác nó chết. Ở đây đó là vừa thiên nhiên hữu vô tình vừa hữu tình, nó cũng đầy những cái rắc rối trong đó hết á. Con người ta như là không có cái lối thoát. Đã vậy đó thì làm việc gì thì tuổi thọ của mình cũng có bao nhiêu hết. Mình muốn làm một cái việc gì đó thì mình phải học. Muốn làm bác sĩ thì mình phải học mất 20 năm trời, 30 năm trời, cỡ vậy á. 20 năm trời xong rồi nó học xong rồi nó mới đi làm nghề đó để sống. Thường không có được bao nhiêu thì tuổi già đã đến. Tuổi già đến thì bệnh nó ra. Trẻ ham vui, làm mặt ta đây mà nói cho biết trước là mai mốt phải biết. Mai mốt già là rung thành ra với người lớn già không có việc gì phải khó chịu với lại giới trẻ hết á. Nếu mà trẻ nào nó vô lễ mà mở chứ tao không có cần la mày hay tán mày hết, để mai mốt mày già cho mày chết, chỉ cần nghĩ vậy thôi. Trước sau nó cũng tới rồi. À, bao nhiêu những cô gái trẻ đẹp làm hoa khôi hoa hậu mà bây giờ đi ra đường người ta bảo bà già đi chỗ khác, đi gì chậm ghê vậy. Hồi xưa là hoa khôi hoa hậu đẹp lắm mà. Thì ra chính mình thấy là đời sống không có bao nhiêu hết á. Chính vì vậy mà Đức Phật mới kêu là ngũ trược ác thế vậy. Cái đời sống này nó như là nó luôn luôn đó, nó rối bời hết đó. Cái gì nó cũng áp bức rối loạn hết, nó không có một cái gì rõ ràng mạch lạc thoải mái, nó là thanh thoát rồi khoảng khoát hết, nó áp bức rối bời hết. Mùa nó sắp tới mùa gì, nhiều khi mình nó cũng áp bức mình cũng phải là chích thuốc ngừa, mình cũng phải coi chừng quần áo, đi đâu cũng vậy, đi để hưởng là mình cũng phải lo bao nhiêu thứ nó áp bức mình. Tất cả mọi cái cơ chính ngay cái cơ thể của mình thôi á, bơm nó từ cơ thể mình ra, mình cũng biết như vậy. Nó đau bụng, đau ruột, đau bao tử, đau tim, nó đủ thứ nó hết. Thành ra chính vì vậy đó, hầu như là mà nó không có biết trước được, nó rối lên ở trong đó. Thì mình thấy ngũ trược có nghĩa là đục, chữ Hán mà nó có hai âm đọc, hoặc là trược hoặc là trọc. Nhưng mà chữ trọc là chữ quý, mới mua được đọc đấy, cho nên phải nói là trượt thôi. Anh ra nó là đục ngầu, tức là chứng tỏ là bụi nó lên đó. Một cái nước mà bụi nó lên nó đục hết tất cả đó. Không thấy, không biết lối đi, như là bế tắc, nó không biết gì hết. Nó chỉ cái mà nó áp đặt vào đó, nó áp đặt trong đó là những cái bụi bẩn như vậy đó. Thì cái cõi Sa Bà mình á, trong Đức Phật gọi tên nó là cõi Sa Bà đó, là nó có những cái ô trược như vậy. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạnh trược. Thì trong đó mình có kiến trược, tức là cái trí óc tâm của mình đó, nó không có được tự tại như nãy mình nghe. Tiền hãng trượt là nó lo âu đủ thứ, áp bức đủ thứ, từ vô tình, hữu tình xung quanh mình.